bây giờ thấy gì cái gì ở chế, ở chế thì giờ nữ thì nói về cái đó thì sẽ ra chuyện với người, người bị lớn tuổi khó lắm. Thì giờ tôi nãy tôi nói sắc thật cũng cái niệm Phật, sắc thật cũng niệm Phật, cái tiên thì tiểu cũng niệm Phật. Giờ đặt chạy như vậy thì đề nó có nghĩa là chạy ra rửa chén, nấu cơm, tắm rửa, tất cả đều cũng niệm Phật hết. Nó là một, nó là một hình thức thực sự, nó là gọi là quán đảnh kỳ danh đấy. Tôi nói chuyện có khi là vì như là quý vị bình thường nói gì rửa chén, nói gì nhớ rửa chén, rửa chén rồi niệm Phật, hả? Vậy thì đừng, và trong khi rửa chén còn niệm Phật, trong khi mà sắc thật rồi nói là thôi để rửa tay sạch sẽ rồi cầm tủ niệm Phật không? Vừa sắc thật vừa niệm Phật. Không sao đâu, không sao. Tôi nói là vì có khi là chúng sanh nó có khi như vậy là cô làm thuốc cho chúng sanh. Vì khi cô cắt như vậy, một dao cô cắt là một dao người ta đau đớn, thấy không? Và khi nghe một cái niệm Phật á, một cái tâm niệm mà vì khi mà nghe tiếng niệm Phật, nghe cái niệm Phật nó chưa xuyên hỏi đó. Vì nếu cô không làm thì tự cái cô cứ nhìn cái cắt hoài thì cái tiền não nó thành cái cắt dao suốt, chỉ nên nó đã đau rồi, cắt thêm dao sao đau nữa, thấy không? Nhưng mà cô cắt thì phải cùng niệm Phật. Thì như vậy thì sao? Thì khi người ta sẽ biết rằng vì Chúa mới cắt, thấy không? Nhưng mà cắt như vậy để dùng cái Phật này để mình xoa bớt cái sự nhỏ. Mà có khi con thú nó đang dãy dụa, đang dâng ra, mà khi nữa nghe cái niệm Phật, có khi là địa ngục nó được mở cửa ra, nó cũng đầu thai lắm. Mà như vậy là nuôi dưỡng cái chánh niệm mà con làm như vậy là vì từng biến, chứ không phải là vì ngạo. Con ngạo lại khác, con ngạo lại khác. Ta chửi cô niệm Phật thì có hai ý nghĩa. Một là cô ngạo, ta chửi mình chưa Phật chứng minh, thấy không? Hai nữa là thiệt tình nó cô không thấy, không thấy giận, mà tại cô quen niệm Phật thôi. Thấy không? Thì có hai, cô chuyện nào cũng hai nghĩa khác. Vậy là cô vừa cắt người ta, cô vừa chặt người ta ăn đó, mà mình niệm Phật cho túng ghét là chuyện khác. Mà vì từ bí hướng nó tổ vậy. Cô tôi biết bao nhiêu kiếp, cô không thấy thôi. Để cô tử một kiếp rồi bao lâu? Một kiếp rồi bao lâu? Bởi vì quý vị thấy không, cái kiếp rồi quý vị tưởng một kiếp là một đời 70 năm, phải không? Rồi vô lượng kiếp nhân lên 70 năm biết bao nhiêu mà nói, phải không? Không phải đâu. Cái kiếp Đức Phật nói là kiếp gì? Ở trong kinh nói một kiếp người bao lâu? Trong hơi thở nè. Thở hơi trước ra, thở hơi sau như là một kiếp rồi. Rồi vô lượng kiếp, cô một thở một ngày bao nhiêu kiếp mà cô biết một ngày cô bao nhiêu kiếp rồi? Một ngày cô bao nhiêu kiếp rồi cô biết? Một đời 40 tuổi cô trải bao nhiêu kiếp rồi? Tại ngày tôi vô lượng kiếp là gì? Nếu mà ngày tôi, nếu mà thật sự bởi vì nó không có trái, nó không là tôi thấy trong kinh nó trái ngược nhau chẳng. Trong kinh già nó là có 10 niệm thành Phật, thấy không? Trong kinh chúng ta nó vô lượng kiếp. Nếu mình hiểu kiếp là 70 năm, 80 năm thì tôi biết bao nhiêu đâu nữa. Nhưng thật sự một ngày mình nhìn những kinh khác hỏi, phải không? Kinh nói là một kiếp thì bao lâu? Đức Phật nói là một kiếp có hơi thở. Vậy thì vô lượng kiếp thật sự nếu mình tu đàng hoàng á, thì một ngày mình không biết qua bao nhiêu kiếp rồi. Kiếp thì mình hiểu là năm, mình hiểu là 70 năm. Kiếp thì một kiếp người là hơi thở ra, hơi thở vào là một kiếp đó. Cái người của 5 giờ, cô đó nha, cô ví dụ cô tên gì đó, cô lúc 5 giờ, lúc cô 5 giờ 1 phút, hai người khác nhau giống giống nhau. Máu huyết khác. Tất cả người thấy, tại cô không thấy mà, cô qua một kiếp rồi đó. Kiếp kiếp chuyển thị đai sinh lúc, ở trong kinh đó nè. Kiếp kiếp chuyển thị đai sinh lúc, kiếp kiếp mới thành ra cái mạng sống. Kiếp này nó dính liền kiếp kia, kiếp này nó dính liền kiếp kia mới thấy mạng sống. Thấy bỏ. Nếu như kiếp, một ngày cô không bước qua, không như kiếp. Nếu như vậy thì không thấy có. Phải tin thành Phật. Đức Phật nó không sai đâu. Trong ngày nó lấy ra là, ở trong kinh nó là một trong những cái chướng khiến mình có thành Phật này. Một là tin rằng Đức Phật tu không biết bao nhiêu kiếp mình tu mới tu kiếp này sao thành Phật được, thấy không? Mãi mà như vậy mình nghi là nghi đó, mà trong tịnh độ hay là nghi là có cứ để cho Đức Phật Di Đà lo, ngài hứa ngài lo, mà ngài không, ngài hứa ngài không lo là chuyện của ngài, ngài hứa ngài lo, mà hiểu như thế kiếp một kiếp là hơi thở ra hơi thở vào là kiếp rồi, Một ngày nếu mà cô ngồi cô đếm không biết bao nhiêu chiếc mà cô qua lại. Anh không nhớ nhắc này về mà thường thường á, trong cái trong tịnh độ là đối nghiệp dẫn sanh á, cái tu tịnh lực của tôi á, trọng lực của tôi á, thì cũng như là cô leo thang vậy đó, một mình đi á, thì mình cứ đi từng bước, mà bước đi bước xuống còn chặt tới chặt luôn còn té nữa, còn té nữa, nhưng cô leo thang thì tịnh lực tôi á, thì từ bậc chín từ bậc một, thấy không? Còn mà tu theo tịnh độ tu thiền á thì đi thẳng, mà hai cái nó khác nhau, hai cái nó khác nhau xa lắm. Cái tịnh độ á thì cũng như cô đi thang vậy, mà thay vì cô đi từng bước thì cô có đứa con, cô phải cô nhắc lên được hai ba bước. Thì Đức Phật Di Đà có nghĩa là ngài thông qua người tiếp độ, một phần của mình muốn bước thì ráng sức từng bước, một phần là ngài lấy ta để tiếp dẫn mình, thấy không? Cho nên một sức là sức của mình và sức của ngài nữa. Đương nhiên quý vị thấy con cái gì đó, một cái vững lời, nếu mình bước từng bước thì nó xa, còn người lớn thì có thể ấm ở đây bỏ qua bên kia, thì đó là cái sức tự lực, là tha lực, tự lực và tha lực, thấy không? Và thiền cũng tương tự, nhưng mà thiền nó dựa vào cái sức của mình nhiều. Và phải nói rằng lên thiền á thì cái chứng ngộ nó khác, nó có khó như thiền như lên tóc muối vậy, thấy thấy cái biển bên kia kìa, thấy cái biển như là mình tu trình độ, mình tin có trình độ mình thấy. Nhưng mà có hai ở trong mười phương thế giới, trong ba đời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, và ở trong mười phương á, thì là coi như tất cả không gian, về không gian, về thời gian, thì trong mỗi cực vi, trong một cái hạt bụi nhỏ như vậy đó có một đức Phật, cái đó tôi nói rồi. Và trong một niệm, cái quan trọng nhất là gì, là trong mỗi một niệm đều có chư Phật thành những chánh giác số đông số cực vi, trong bất khả thuyết trở thành. Vậy thì trong Đức Phật dạy rằng trong mỗi một niệm, mà một niệm là bao lâu? Một niệm là bao lâu quý vị? Xíu à. Một niệm là khẽ cái móng tay ra đó là có mấy ngàn niệm trong đó. Vậy thì một niệm là hãy khởi móng cái tâm lên đã là một niệm, thấy không? Mà trong kinh nói rằng á, trong mỗi một niệm như vậy nó có vô số Phật thành Phật ra đời. Vậy thì bây giờ quý vị thấy cái chỗ này, quý vị hiểu như sao, thế nào gọi là thành Phật? Bởi vì quý vị thấy rằng á, mình thấy rằng 2527 năm 2528 năm về trước có Đức Phật ra đời, phải không quý vị? Có Đức Phật Thích Ca ra đời, đó rồi ngài trụ thế được thời gian, đó rồi cái ngày nhập Niết Bàn, đúng không? Đúng không quý vị? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Ngài trụ thế thời gian rồi nhập Niết Bàn, nghĩa là ngày sao? Hả? Giờ học những cái gì đó là Đức Phật nói trong năm thứ pháp đó, rồi thọ thời gian rồi sao vậy? Nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn nghĩa là sao? Hôm qua Hòa Thượng Trung Hóa hỏi tôi một câu, năm mới ông thấy Phật nhập Niết Bàn không? Tôi học Hòa Thượng vỗ vai đi, Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói phải. Tại sao vậy? Ở trong kinh á thì nói rằng Đức Phật nhập Niết Bàn, phải không quý vị? Ưu ta la song thọ gian tương nhập Niết Bàn, ở trong kinh Di Giáo Thế Tôn thành đạo dĩ không, tối hậu trước pháp sơ độ A Nhã Kiều Trần Như, tối hậu trước pháp độ Tu Bạc Đà La, ưng dĩ độ giả giai dĩ độ nhập, ưu ta la song thọ gian tương nhập Niết Bàn. Thế Tôn thành đạo rồi sau đó mới độ hết, rồi cái dần nằm ở giữa hai cây ta la tính nhập Niết Bàn. Vậy thì nếu mà nhập Niết Bàn là diệt độ là chết á, à, mà quý vị nào nói Phật có chết? Có chết không? Có chết không? À, vậy thì nhập Niết Bàn á, hiểu định hiểu là chết. Định hiểu là chết. Bởi vì sao? cái gì Phật có mấy thân cái gì?
Ba
thân. Thấy không? Ứng thân, báo thân, gì nữa? Hóa thân. Vậy thì có khi thật sự đã nói Đức Phật chết á, là sao? Là nó láo. Ai nói Đức Phật chết là nó dốc, nó láo. Nói với người nói bậy, nó không đúng với kinh điển. Bởi vì người ngoài thường thường Đức Phật lịch sử là chết rồi, chết rồi 2.500 năm trước là chết rồi. Nhưng mà với cái người mà tu học mà đàng hoàng á, thì thấy á, thì không có tịch mà lại sanh không à. Giờ nào cũng sanh, niệm nào cũng sanh. Bởi vì trong kinh Quan Nghiêm có nói mỗi niệm như vậy là có một Phật sanh và thành đạo. Mà tại sao vậy? Bởi vì mình nói là nếu Đức Phật mà tịch diệt rồi đó, nhập diệt rồi á, thấy không? Thì bây giờ không lẽ không còn Phật nữa sao? Thấy không? Không lẽ không còn Phật nữa? Mà trong khi đó kinh lại nói rằng á, tất cả chúng sanh đều có Phật hết trơn. Vì thế ra nếu mà nói là Phật diệt rồi thì thế ra tất cả chúng sanh đều diệt hết sao? Thấy không? Vậy thì ở trong này nói rằng trong mỗi một niệm như vậy đó có những cái Đức Phật thành đẳng chánh giác. Tại sao mà gọi là mỗi Đức Phật thành đẳng chánh giác? Mà trong mỗi một niệm á, cái này nó là thành đẳng chánh giác. Mỗi một niệm như vậy là có hàng hà sa số chúng sanh thành. Mà thật sự thành như vậy ở đây á, thành là khi nào? Sau khi gọi là thành cái gì? Thành đây gọi là đã thành á. Ở trong kinh Pháp Hoa là đã thành đó. Đã thành nghĩa là sao? Đã thành sao gọi là đã thành? Ở đây có hai nghĩa. Một nghĩa đó là giản dị nhất, dễ hiểu nhất á, thưa quý vị, thấy không? Là trong một niệm như vậy đó có vô số chư Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Vậy thì á, vô thượng chánh đẳng chánh giác nói một cách nó dài ra đi, thành nói cho gọi, nói cho rõ ràng là giác ngộ. Mà trong một niệm như vậy có vô số Phật giác ngộ, nghĩa là sao? Là bởi vì trong kinh nói như vậy, chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh đều có Phật tánh sẵn ở trên. Mà sở dĩ mà nhìn sai đó thì là chúng sanh, mà quay đầu trở lại đó thì là sao quý vị? Thì là Phật. Phải không? Trong kinh thường thường nói đó, nói gì? Nó quay đầu thì sao quý vị? Quay đầu không thấy bớt thì sao? Quay đầu á, hồi đầu thì ngàn. Thấy không? Mình nhìn tới đây thì mình là chúng sanh. Mình xây ngược trở lại, mình nhìn tự ra trong mình thì mình là Phật. Vậy thì á, trong một niệm vô số chúng sanh thành Phật, mà trong vô số chúng sanh đó có quý vị nữa. Chứ phải không có mình. Không có, không phải là không có mình, không có phần đó đâu. Mình có phần đó nè. Tại sao vậy? Mình nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ á, mình lấy con mắt phàm phu thôi, mình nhìn niệm trước thì sao? Bổn sẻn. Bắn tâm trước là bổn sẻn, thấy không? Niệm sau á, bố thí xả bỏ là niệm Phật, niệm sau là niệm Phật đó. Rồi vừa khởi tâm bố thí lại thêm một cái niệm nữa là bố thí rồi lấy gì mình xài, đó là niệm chúng sanh, thấy không? Rồi vừa khởi tâm đó là không nên vậy, mình phải bố thí rồi mình tiếp tục con đường Phật, đó là niệm Phật. Vậy thì trong mỗi một niệm như vậy đó thì các chúng sanh ở trên thế gian này niệm trước niệm sau đã khác nhau. Vậy thì nếu niệm trước là chúng sanh thì niệm sau là Phật. Vậy thì khi đó là thành Phật trong một niệm đó đó, trong một cái ý nghĩ đó đó. Thành mới là nói rằng trong mỗi một niệm như vậy là có vô số Phật thành Phật. Cái gì hiểu được không? Rồi rồi cái nghĩa thứ hai nữa là gì? Nói là thành Phật như vậy có thành hay là không có thành? Đã thành hay sẽ thành? Đã thành. Sao gọi là đã thành? Ở đây có ai nói tôi đã thành Phật chưa? Có không? Có. Có. Ta nói rằng á, mình đã thành Phật, nhưng mà không có nghĩa là nói, nếu mà nói vậy rồi ra ngoài nói là tôi đã thành Phật rồi á, thì thiên hạ lại mình tổng đức. Phải không? Phải. Đã thành Phật nhưng mà mình chưa trọn vẹn thành Phật. Ở đây quý vị thấy nó trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói như vậy. Nói sao? Quý vị ông nghi thì cái chuyện này là không được. Ai cũng kinh Pháp Hoa mà không nghi là không nên, phải nghi. Đức Phật nói là sẽ cái đồng tử, nói cái đứa nhỏ đó, nó vẽ cái hình Phật, theo nó cúng dường hương hoa, nó khen ngợi Đức Phật. Rồi đến nỗi nó lấy móng tay, nó vẽ Đức Phật trên cát, trên giấy, cũng là đã thành Phật. Sao vậy? Mà quý vị hơn cái mấy người đó lắm. À, quý vị nè, lớp thì tụng kinh nè, lớp thì trì chú nè, lớp niệm Phật nè, lớp cúng dường nè, lớp cúng đèn nè, lớp cúng hương. Có điều là quý vị đã lâu lâu một lần chứ không phải làm hoài. Tại sao gọi là đã? Bởi vì đã là gì nè? Đã thành Phật là tại sao? Bởi vì mình sẵn có Phật tánh, mình sẵn có Phật tánh, phải không? Cái tập của mình ăn Phật tánh đấy. Rồi mình vì cái trần lao, vì cái luân chuyển nó xoay mình đi, mình bỏ Phật tánh, mình ra hướng ngoài mình tìm cầu, mình xây ra ngoài mình kiếm. Thấy ra ngoài mình kiếm đâu không à? Kiếm danh, kiếm lợi, kiếm Phật ở bằng tiếng, kiếm Phật ở bằng hình thức, kiếm đủ thứ hết trơn. Mình không có quay lại nữa, hồi đầu mình không thấy. Một lúc nào đó mình trở cái tâm thanh tịnh, mình xoay lại. Vậy thì lúc đó mình là Phật. Mà Phật nó ở đâu? Không phải ở bên ngoài đi tới. Mà trong tâm mình có sẵn, phải không? Vậy thì tôi lấy ví dụ là tôi có một cái áo. Tôi có một cái áo lâu ngày tôi không có mặc, mà tôi cách tủ á, lâu ngày tôi không có mặc. Đó là cái đúng lúc nào đó, tôi sực tôi nhớ tôi có cái áo, tôi mở cái tủ ra tôi lấy cái áo ra. Như vậy thì quý vị đã có cái áo hay là sẽ có cái áo? Đã có cái áo, à, có cái áo đó mình quên, đó rồi mình nhớ là mình lấy cái áo rồi, thì gọi là đã. Để cho mình cũng vậy, ai cũng có Phật tánh đó. Hồi nhỏ lăn lóc cuộc đời, do thói quen của xã hội nó tạo ra, danh lợi rồi thị phi phải quấy, mình chạy theo đó, mình lăn theo đó, mình chạy theo đó. Một lúc nào đó mình quay mình nhớ tới, à cái đó nó không thiệt, trở lại chùa, thấy không? Tới chùa là mình nhớ một niệm thanh tịnh mình đó là Phật rồi. Vậy thì giờ ráng cái niệm thanh tịnh đó làm sao mà cho niệm trước, niệm sau, niệm sau, niệm sau nữa lúc nào cũng thanh tịnh á, thì mình là Phật rồi, thấy không? Tuy là mình không có thành thông biến hóa như là Phật, nhưng cái tâm địa mình là tâm địa Phật. Mà nó là bước đầu, nó là bước đầu. Mà được như vậy đó, thì phải nói rằng mình sống, mặc dù mà mình sống ở trên bờ sông tử, chết sống không sợ, chết sống không còn nhiễm ô mình. Bây giờ thì đó là cái niệm thứ nhất. Là trong một cái niệm như vậy đó là có vô số chúng sanh thành Phật. Đó rồi, thành Phật như vậy thì sao? Mình biết rằng trong mỗi một niệm như vậy đó có chúng sanh thành Phật, có biết bao nhiêu chúng sanh thành Phật. Mà khi thấy thành Phật như vậy rồi đó, thì làm sao? Lại hay là đặt ngài, ngài thành Phật nhiều quá, phải độ cho con. Năm mới làm ăn được khá giả, có gì không? Không. Bây giờ khi mà mình dùng cái con mắt trí huệ mà thấy rằng trong mỗi một niệm có nhiều chư Phật ra đời, mà khi thấy chư Phật ra đời như vậy đó, cầu chư Phật thuyết pháp, cầu chư Phật thuyết pháp, đây là cái mình cầu chư Phật thuyết pháp. Vậy thì thuyết pháp là sao? Cái thứ nhất là thấy chư Phật ra đời. Cái thứ hai là khi thấy Phật ra đời rồi đó, không? Mình nói thiệt, mình nghe chỗ nào mà quý vị phàm phu nghe chỗ nào mà có một ông nó ổng sắp thành Phật rồi, thì là bây giờ nói thiệt là xa xôi cách trở, cái gì cũng tới đó, tới đó lại để làm gì? Cầu phước. Tôi chắc chắn là 10 người là cầu phước hết rồi, thấy không? Nghe Đức Phật, nghe chỗ nào có gì Phật tôi thấy rồi,
có nhiều vị mà hơi lạ lạ chút, nghe chỗ nào hơi lạ lạ chút tới đó lại Phật, nghe vị nào mà tu chính đắc thì tới đó lại, mà lại chi để cầu phước, lại cầu phước nhiều hơn, ăn cầu cho đại khái là mạnh khỏe rồi cái này cái nọ kia. Nhưng mà ở trong kinh nói khi thấy Đức Phật ra đời đó, thì không có lại Đức Phật cầu phước, mà là cung thỉnh chư Phật vì chúng sanh mà thuyết pháp. Tại sao vậy? Tại sao mà không cầu phước báo mà lại cầu thuyết pháp? Thì đấy, cái thuyết pháp thuyết là gì quý vị? Thuyết là gì? Thuyết là nói, phải không? Thuyết là nói. Rồi pháp là gì? Pháp là gì? Quý vị nói hoài, nói cho tới chùa, tôi nghe pháp. Ông là pháp sư. À, rồi nghe thời pháp, vậy thì pháp là gì? Quý vị nói một hài mà ông hiểu được, nên mình nói làm sao vậy?
Điều hay nghe theo tu thành Phật
là cái gần đấy. Ở đây có mấy nghĩa nè, tu nghe tu thiện, nhìn tu thiện nhiều pháp vậy gì? Nếu mà hiểu theo nghĩa kinh pháp á thì nó cần thiết. Nếu hiểu pháp á là cái này gọi là pháp á thì đâu cần thiết, bởi vì có sẵn rồi mình đọc đâu cần thiết. Giảng giải thì đạo Phật đâu có thiết được, có mấy pháp sư giảng, mấy thầy giảng cho Phật mình đâu thiết. Tôi mấu chốt tu hành chỗ đó là nếu mình chỉ nghĩ mình hiểu theo những kinh giảng nghĩa là tam thế Phật quan rồi đó. Pháp là gì? Vậy thì nói chư Phật thuyết pháp á, pháp cho cái nghĩa mà quý vị hiểu đó là cái phương tiện, cái phương pháp đưa người tới chỗ Phật, phải không? Vì cái phương tiện nó có thể là thiền, có thể là tịnh, có thể là kinh, có thể là đúng, có thể là lễ bái, có thể là tán thán đủ thứ, tất cả mọi thứ đều là pháp. Cái nghĩa hiểu rộng á, pháp là gì? Bởi vì Đức Phật nói vậy, Như Lai xuất pháp như thiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả hẳn chi pháp. Chư Phật nói ra những kinh điển đều là những chiếc bè vậy đó. Bỏ chiếc bè đi, chiếc bè đó, Như Lai xuất pháp như thiệt dụ giả, Đức Phật Như Lai nhá, nói các pháp ra đó như là ví dụ chiếc bè. Pháp thượng ưng xả hẳn chi pháp, cái pháp nó còn bỏ nữa, huống chi là cái pháp. Vậy thì mình cứ hiểu cái nghĩa thông thường chúng ta đó, kinh là pháp, thấy không? Hình tượng là pháp, cúng dường là pháp, dân hoa là pháp, đốt đèn là pháp, lễ bái là pháp, theo nghĩa bình thường. Nhưng mà nếu mà thỉnh chư Phật mười phương một chút pháp á, vậy thì pháp đây phải là pháp gì? Bởi vì mình thấy mình sanh cái đời mà pháp cũng lại là pháp nữa, mình chúng sanh cản trở, thấy không? Hồi nào có nghe Phật chút pháp không? Có không? Có, tại quý vị không nghe. Thường thường á, quý vị nhớ rồi, quý vị khi mà quý vị đi nghe những vị phàm tăng, những vị pháp sư rồi ngồi nghe giảng thì quý vị nhớ. Mà có khi Phật thuyết pháp quý vị không nghe thì là pháp là gì? Cái pháp á là gì? Pháp bổn, bổn vô pháp. Nếu quý vị biết bài chạy đó không? Cái bài kệ đó, đó là cái nó gì? Cái bài kệ mà Đức Bổn Sư truyền lại cho Ngài Ca Diếp á, truyền lại cho Ngài Ca Diếp. Thì khi mà cái gì cái này Đức Bổn Sư nói, thấy không? Vậy thì sau đó khi mà Ngài truyền lại Ngài Ca Diếp rồi, thì Ngài nói là pháp bổn á, pháp bổn, bổn vô pháp. cái pháp thiệt sự, cái pháp gốc rễ đó. Thấy không? Mình thấy nó không được, mình tưởng nó không được, mình nghĩ nó không được. Vậy thì cái pháp này là pháp mà thiệt sự là pháp phương tiện. Kinh để tất cả là phương tiện khéo. Còn cái pháp thiệt tình ở đâu? Là cái pháp tánh của mình. Mình thấy được nó, mình nghe được nó, Đức Phật như này. Thuyết pháp là chỉ cho mình thấy được cái pháp tánh của mình, cái chân tâm của mình, cái thiệt tình của mình. Mà nó là Đức Phật Di Đà của mình. Vậy thì có khi mình thấy, mình thấy là sao khi nào mình thấy? Khi nào mình nghe được? Thường thường nếu quý vị thấy khi quý vị niệm Phật á, có khi niệm á, lâu lâu quý vị mà ai mà nó tập theo cái tùy tưởng á, mới thấy được cái chỗ này. Tùy tưởng mới lâu lâu mới thấy. Có khi mình niệm Phật á, 5 phút một hồi. Có khi được 2-3 giây hay 1 niệm, 2-3 niệm mà quên hết mọi thứ, chỉ nhớ cho Phật á. Trong cái giây đó, trong cái niệm đó là Phật sanh, trong cái niệm đó là Phật xuất pháp. Quý vị thấy chưa? Không, tôi biết chắc là không nhiều thì cũng được. Có khi mình lại Phật, cái gì tới chùa, cái gì lại gì. Có khi mình tụng thời kinh giờ đồng hồ, nhưng mà trong một giờ đồng hồ đó có khi được chừng giây rất là thanh tịnh, nghĩa là không nghĩ quấy, không nghĩ cái bà ngồi kế bên bả tụng cái tiếng lớn quá, không nghĩ cái người này bên đây bả ngồi chiếm chỗ quá, không nghĩ trước, không nghĩ sau, không nghĩ phải nhiều quá. Thì lúc đó là pháp rồi, lúc đó là pháp rồi. Ở đây á, quý vị có kinh nghiệm mình hết trơn rồi, mà lý do quý vị không biết á, là tại sao vậy? Tại sao vậy? Không để ý, không để ý. Mình cứ chạy mình kiếm đâu không à? Mà nó có những kinh nghiệm nhỏ nhỏ như vậy đó, nó là pháp. Mà lúc đó thực sự là pháp thiệt á, pháp thiệt tình á, thấy không? Vậy thì tất cả những cái pháp này, những kinh, những cái lễ lại đều đó, nó là khéo. Nhờ có nó mình mới được cái pháp thiện, mình mới được cái pháp thiện. Vì cái pháp kia đó là pháp gì? Pháp kia là thể, cái pháp này là tướng, pháp này là tướng vô dụng. Cái pháp kia là pháp thật, cái pháp này là gì cái gì? Ví dụ như vàng vậy đó, vàng thấy không? Vì vàng, cái thể chất của vàng thì nó là vàng, mà những cái kinh nè, hình tượng nè, rồi cúng dường hương hoa này, những thứ là gì quý vị? Là vòng, là xiến, là nhẫn, là dây chuyền, phải không? Nó có vàng, nó có chất vàng thì nó làm từ vàng, nhưng mà thực sự nó không phải là chất vàng, không phải là bản chất của nó là vàng, nó là hình tướng của vàng. Quý vị hiểu được cái ý không? Cúng dường nè, in kinh nè, niệm Phật nè, lễ bái nè, xin tán hùng danh nè, tất cả những thứ đó đều là cái tướng của vàng, cái tướng của vàng, cũng như là dây chuyền, cà rá, đều tất cả những thứ đó. Mà nói nó là vàng hết thì không được, nhưng mà mình gọi nó là nó vậy. Vàng thì đấy là vàng, nhưng có ai gọi là nhẫn không? Người ta gọi là nhẫn, người ta gọi là dây chuyền, người ta không gọi nó là vàng. Vậy thì mình cũng vậy, mình gọi là kinh, mình gọi là tượng, mình gọi là hương hoa, nhưng mình không gọi là nó. Hiểu được không? Vậy thì nếu mà hiểu được vậy thì đáng nhớ, mình theo dõi. Quý vị tập theo dõi, tập theo dõi. Ví dụ như niệm Phật đó, quý vị niệm thì thiết là bình tâm mà niệm, đừng nghĩ gì hết. Vậy thì chỉ nhớ một câu niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó theo dính liền với mình á, thì thể là thấy được khi nào mà thiệt tình chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là Phật sự pháp, lúc đó là chuyển pháp luân. Thì quý vị hiểu được không? Vậy thì khái niệm là một, là trong mỗi một niệm như vậy đó, là có vô số chúng sanh thành Phật, thành chánh đẳng chánh giác, nghĩa là giác ngộ. Mà khi chúng sanh giác ngộ đó rồi á, thì chúng sanh nó xuất pháp, thỉnh chúng sanh nó xuất pháp. Mà pháp ở đây á, là cái pháp thiệt đó, là cái pháp chân thật đó. Chứ bây giờ nó thành một thành Phật của một niệm mà làm sao xuất pháp được? Tại ra mở miệng ra nó thành hai rồi, phải không? Nó kêu mình thành Phật hoài thì mình xuất pháp được. Còn nhắc cái là mình thành Phật có một niệm mà một niệm vừa móng lên đã là mất rồi, thì làm sao xuất pháp cho được? Vậy thì pháp đó tức là thuyết và làm cho rõ ràng ra, hiển dương ra. Mà pháp ở đây là tánh Phật. Một niệm thành Phật thì một niệm tánh Phật được sáng, thì đó mới gọi là thuyết pháp được. Hiểu được không? Ok, vậy tốt rồi đó. hiểu được vậy là quý lắm rồi.
Có nhiều người không chịu hiểu, có nhiều người không chịu hiểu.
Rồi bây giờ tôi giảng qua cái bên này sẵn đây thì có 5 giờ rồi. Nếu dễ thì tôi giảng tiếp tục cũng không sao nữa. Cái gì có gấp gáp gì về không?
Không,
không có gấp gáp gì, tôi giảng thêm phần nữa một đoạn thôi. Vậy thì bỏ qua cái đoạn mà thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Ở trong này á, Hòa Thượng Thích Tịnh dịch là thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Là Đức Phật ở đây mình thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà thật sự ở trong Nguyên Văn Chí Nho là thỉnh Phật thuyết pháp. À, cái này không phải là một vị Phật độc nhất mà nhiều. Thì nó chữ Đức Phật ở đây nó làm cho mình có cảm tưởng một vị phải. Cái đoạn sai này là thỉnh Phật ở lại đời. Bởi vì mình nói là Đức Phật mới thành Phật. À, thỉnh Phật thuyết pháp đó rồi cái kế là thỉnh Phật trụ thế. Trụ thế ở lại đời. Bây giờ cái đoạn chân trên nó nói rằng trong mỗi một niệm như vậy đó có vô số người mà thành chánh đẳng chánh giác. Mà thành cái đẳng chánh giác rồi thì chuyên duyên thuyết pháp. Cái đoạn này cái người có chết là thỉnh Đức thỉnh Phật ở lại đời. Nghĩa là sao? Các đức Như Lai như số kịch như trần trong tất cả cõi Phật các tu phong pháp giới mười phương ba đời, con muốn thị hiện nhập Niết Bàn cùng các Bồ Tát thanh văn duyên giác hữu học vô học cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều chuyên mời xin đừng nhập Niết Bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cõi Phật vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Như vậy cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, thiền nhỏ chúng sanh cùng tận, sự chuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nó luôn không ở, ba nghiệp không khẩu ý, không hề nhầm mãi. Vậy thì cái đoạn này nó dính liền với đoạn trên. Cái đoạn trên đó, thì quý vị thấy rằng trong mỗi một niệm có vô số thành chánh đẳng chánh giác. Mà khi thành chánh đẳng chánh giác rồi thì các ngài chuyên thuyết cái chân pháp, nói rộng nói ra cái chân pháp cho mình nghe. Vậy thì hai cái đó tôi giảng rồi. Cái đoạn thứ ba này mà khi Đức Phật thuyết pháp rồi đó, thành Phật rồi, thuyết pháp rồi đó, thì mình cầu cho các vị Phật đừng có nhập Niết Bàn, đừng có nhập Niết Bàn. Rồi trở lại vậy thì sao vậy? Đừng nhập Niết Bàn. Sao gọi là đừng nhập Niết Bàn cái gì? Sao lại dùng Niết Bàn nhỉ? Sư bà có anh Nguyễn Bình Đại đi mà tâm nói cái đồ câu rất hay mà cứ bị tổng mà cái gì sợ hay còn sợ. Có sợ không? Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Nguyện Nhã Tảo Đăng Niết Bàn Sơn. Cái gì hồi nào cái gì nghe Niết Bàn là gì là chết. Phải không? Rồi nếu mà Nam Mô Đại Bi Quán em cầu thì không mau chết sao? Có nên trong kinh không có dịch mà sư bà bảo để nghiêm gì để Niết Bàn. Mà tôi thấy nếu mà quý vị hiểu chuyện Niết Bàn là chết thì sợ lắm. Bởi vì cứ gì cầu mình chết rồi. Cái gì nhất rồi đó. Nam Mô Đại Bi Quán em cho con mau sao? Cái gì nào cái gì dịch chữ viện là sao?
Cho con mau
sao? Niết
Bàn.
Nếu gọi Niết Bàn chết là cầu mình chết à? Thì thưa với quý vị nghe nói như vậy, Niết Bàn là đối với Niết Bàn là gì? Ăn thua cái mốt chốt rồi chạy chữ Niết Bàn. Tấm giết việc ác nó là một trong nghĩa Niết Bàn. Để tôi giải cái gì nghe chữ Niết Bàn thường thường nó không qua rồi như tôi nói tôi chuẩn quá mấy thầy khác nó có tôi nói không có mà tôi nói có chính có chớ rồi mới nói xong bởi chỉ niết á niết bàn chỉ nhau chữ gì cái gì chữ phản phải không chữ hana chữ phản mà niết á chữ nghe á học chứ là vô bàn là gì cái chữ bàn là cái nghĩa bàn thứ nhất á là đang dệt mắt với nhau càng với nhau là bàn gọi là bàn thấy không mà niết bàn á là không bị đang dệt không bị nó rối mùi với nhau gọi là niết bàn cái thứ hai á bàn á nghĩa là không hai bàn nghĩa là không hai vậy thì niết bàn á niết là không bàn là không hai nghĩa là không không hai thì đằng sau cái gì phi nhị á là phi thị phi phi á chẳng phải một chẳng phải hai chẳng phải thiệt chẳng phải quấy á là niết bàn thấy không rồi cái nghĩa thứ ba thứ bàn nghĩa là gì bàn nghĩa là mờ niết bàn nghĩa là không mờ vậy cái này mà tôi nói mà quý vị nào có dịp đọc cái thông kinh niết bàn á trong kinh Niết Bàn á, phẩm cao quý Đức Vương Bồ Tát thì Đức Phật giải nghĩa rất là kỹ Niết Bàn vì lúc đó là ngài sắp thị hiện á, thị hiện là tịch diệt nó rồi các chúng Bồ Tát các vị đệ tử mới khóc mới khóc lóc mới than phiền là Như Lai chết Như Lai mà tịch diệt rồi đó thì như là cái trái đất là phía mặt trời vậy đó thì Đức Phật có giảng cũng có vì Như Lai không diệt Như Lai không có diệt thấy không Như Lai không có diệt vậy thì nếu mà mình nói rằng mình thấy Như Lai có diệt thì mình thỉnh Như Lai ở lại đó đừng có nhập Niết Bàn á thì sao ủa
tôi nghĩ nếu vậy tức là mình vẫn thấy ngày diệt tịch thì mình mới tỉnh ở lại chứ mình không nghĩ là ngày tịch mình không thể nào
bởi vì là mình có nghĩ rằng ngày có diệt á tỉnh mới thỉnh phải không mà thấy gì thấy đúng như thế sai thấy gì thấy sai cái con có diệt con bài tán Phật là bất sanh bất diệt lão cù đà là gì cái gì bất sanh bất diệt lão cù đà ngũ trượt chí sanh định di cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thanh là bất sanh bất diệt lão cù đàm là trong cù đàm không sanh không diệt ngũ trượt chúng sanh định di cấu là chúng sanh đời năm trượt này ai cũng khỏi được cái trần cấu ở trên vũ trụ chúng sanh định như cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân là chúng sanh ở đời vũ trụ này ai cũng lìa được vũ bẩm ở trên mà ai cũng thấy được cái pháp thân của Như Lai thôi đó là cái nghĩa chỗ này cái nghĩa chỗ này bởi vì cái ý trước mình nói rằng mọi chúng sanh thành Phật trong một niệm cái ý sau á là các chúng sanh thành Phật trong niệm đó, đó nói được ra tuyên thuyết là được cái chân nghĩa của Đức Phật thấy không như vậy á thì mình thấy Đức Phật là cái bàn là không phải là bởi vì có thể thị hiện ẩn chỗ này ha thì tôi nói như nãy niệm trước là Phật niệm sau là chúng sanh lại là niệm sau mới là Phật thì mình thấy rõ ràng thấy như là cái này cái gì hiểu được cái ý này không nè Niết Bàn theo cái nghĩa là tịch diệt á theo cái nghĩa mà Niết Bàn như tôi nói cái nghĩa nếu tưởng như Niết Bàn là chết mất á thì mới thấy là Như Lai không có chết Như Lai còn Như Lai còn nhưng mà hiểu nghĩa là nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn Đức Phật đi vào cái chỗ không hai không bị che mờ không bị ngăn lấp á thì có mà cái Niết Bàn đó thì tâm gọi là có bốn đức á thường lạc ngã tịnh đó là bốn đức của Niết Bàn cái gì đấy là cái này không khó khăn khó nhưng mà không sẵn rồi không sẵn hiểu cái gì cứ quán rồi đấy một lúc nào cái gì thấy bây giờ thì mà chẳng những là Như Lai chẳng những Như Lai mà còn là Bồ Tát nè Thanh Văn nè Duyên Giác nè Hữu Học nè Vô Học nè cho đến các bậc thiện tri thức tôi đều khuyên mời xin mình nhập Niết Bàn tại sao vậy ở đây thì nó trái tâm nguyện thì nếu có gì tụng đại bi á Nam Mô Đại Bi Quán Tham Ngự ngã tảo đăng Niết Bàn sơn kính bạch ngài Đại Bi Quán Thâm, cầu cho con mau lên được cái núi Niết Bàn. Mà còn ở đây mấy vị này muốn lên Niết Bàn, quý vị nếu xuống thì định lên Niết Bàn. Tại sao vậy? Mình cầu đằng mình muốn ra làm nhẽ sao? Phải không? Nam mô Đại Bi Quán Thâm, nguyện nhã tháo đăng Niết Bàn sớm. Nam mô Đại Bi Quán Thâm, nguyện nhã tất đáo vô vi xá. Vậy đây sao? Thế là mình muốn một mình lên Niết Bàn. Còn mình muốn thấy người ta là những muốn lên Niết Bàn, mình nếu lại cái đừng lên. Tại sao vậy? Cái chỗ này nè, sở dĩ với nói chuyện là Niết Bàn là khi mà mình tu hành, mình thành Phật, mình đức Phật á, mình thành Phật cái một niệm, mình chuyển pháp luân, mình nói pháp được trong một niệm, phải không? Nếu mình không có ăn trụ trong niệm đó, mình không có ăn trụ. Bởi vì Niết Bàn ở đây là tượng trưng cho thường lạc ngã tịnh. Nhập Niết Bàn ở đây không phải là chết, mà nhập Niết Bàn ở đây là an trụ vô cái chỗ thường lạc ngã tịnh mà do mình tu mà có đó. Bởi vì khi quý vị tu á, một niệm được thanh tịnh, mình thấy được cái tâm hồn nó thanh thoát. Nhưng mình không có muốn an trụ, không có nhập vô Niết Bàn đó, nghĩa là không có trụ vô cái thường cái lạc cái ngã cái tịnh đó. Mà ngược lại thì sao? Bởi vì nếu mình an trụ ở trong cái mình chứng, mình an trụ ở trong cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn đó, thì không có lợi lạc chúng sanh. Ý này nói, bởi vì đừng nè, cầu cho tất cả tu sĩ vị đó đó, đừng có nhập Niết Bàn, sinh lên lại đời để chi? Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được lợi lạc. Là bởi vì quý vị đó tu, quý vị đó một niệm quý vị thành Phật, hai niệm thành Phật. Nhưng mà nếu vì thành Phật mà an trụ ở chỗ đó đó, mà chẳng những Phật mà là Bồ Tát nè, Thanh Văn nè, Duyên Giác nè, Hữu Học nè, Vô Học nè, Thiện Thủ Tri Thức nè, tất cả những cái người đó mà thành Phật trong một niệm, an trụ ở cảnh giới đó mà vào Niết Bàn đó, như là an trụ trong cái cảnh thường lạc ngã tịnh á, thì như vậy thì sao? Thì chúng sanh không có lợi lạc. Những chúng sanh khác, tôi nói những chúng sanh khác không có lợi lạc, mà phải chi mới đừng nhập Niết Bàn. Có nghĩa là đừng có an trụ trong cảnh giới đó, đừng có an trụ cảnh giới đó. Vì nếu an trụ cảnh giới đó rồi, ai đi tiếp độ với người khác, ai đi hướng dẫn người khác, thấy không? Thật ra lý do là đừng có an trụ trong Niết Bàn là chi? Là đừng có an trụ cảnh giới an lạc mà mình có được, để chi? Để mà cho tất cả mọi chúng sanh đều được lợi lạc. Bởi vì có thể có 100 người thành Phật có một niệm, nhưng mà có 1000 người chưa thành Phật. Đó là niệm trước thành Phật, niệm sau là chúng sanh. Vậy thì 100 người có một niệm lành thành Phật được cho 100 người, nhưng mà đâu có đến 1000 người có niệm ấy, họ là xuất sanh hoặc là quỷ cho một niệm đó. Vậy thì không có an trụ. Những người nào tu hành được, chứng đắc được, được cái thanh tịnh tâm rồi, thì không có nên an trụ vô cảnh giới mình nhập được. Một là phải lấy cảnh giới đó sách tấn cho mình tiếp tục tu hành. Hai là vì mình không có an trụ, mình mới được ra ngoài mình tiếp độ những người khác. Mà có như vậy mới thực sự mới trả ơn cho Phật. Có như vậy mới trả ơn cho Phật. Chứ nếu mình nghĩ mình tu rồi mình tự chứng, thì thật sự ra mình không có trả ơn cho Phật. Thì có làm như vậy đó, thì mình mới được trả phần nào trả ơn. Mà làm như vậy thì không bao giờ nhàm mỏi, nhưng mà không có chán. Có khi mình cái sanh tâm địa mình kỳ những cái gì. Chính vì khi tôi quán, tôi thấy cái kỳ, cái suy nghĩ của tôi thấy đó. Có khi mình an lạc, mình nói thôi, yên rồi, tiếp tục. Mình an dưỡng trong cái trạng thái an lạc của mình. Nhưng mà chừng mình đưa ra ngoài đó, thì chúng sanh làm khổ. Khổ, nhiều khi khổ rồi sanh tâm chán, thôi về, không thèm lo nữa. Nhưng lúc cục đó thì mình thấy an lạc, mình không được. Giữ trong cái trạng thái an lạc đó thì được. Vậy thì mình nghĩ là nếu mình giữ như vậy là mình báo ân Phật cũng xong. Và nếu mình được an lạc chăng, có thể là cái trạng thái nhỏ của quý vị đây á, là an lạc của tâm hồn. Thấy không? Người ta trước cảnh mà mất, trước cảnh còn, trước cảnh thịnh, trước cảnh suy, người ta bị sao động, người ta bị lâu dần. Mình á, thì nếu mình nói một cách dễ hiểu chút, mình thấy được cái niết bàn rồi đó là mình không bị sao động ở cảnh đó. Nhưng nếu mình không sao động, mình nhập niết bàn của mình á, mình an trụ trong cảnh giới đó thì sao? Thì người khác không lấy gì hết, họ vẫn khổ, vẫn đau, vẫn bị lôi xuống, vẫn bị dằn vặt, vẫn bị thay đổi, thấy không? Mình thì mình không biết, mình không động rồi, nhưng mình nhìn người khác như vậy là mình không có đại đi. Vậy thì không an trụ là vậy đó, là mình không có tự mình an trụ trong cảnh giới đó, mà ngược lại mình thuyết pháp là phương tiện pháp đó. Cố gắng bày ra cái phương tiện nói cho họ biết, mà tất cả cái pháp mình nói ra đều là pháp giả rồi, thì người pháp nó không được, nó không được. Đây là phương tiện thôi chứ không được, cái dễ được ha. Vậy thì hai đoạn này nó đi liền với nhau vậy. Đầu năm mà hiểu được coi như đây là quý lắm rồi đó, khó hiểu lắm rồi, hiểu được thì là quý lắm rồi. Vậy thì nên nhớ, một là phải nhớ là trong mỗi một niệm như vậy á, có hàng hà sa số chi phật thành phật, ha. Mà thành phật như vậy trong đó có cả mình nữa, không phải là có, không phải là không có mình, không có phật. Mà thứ hai, khi mà thành phật như vậy á, thì các ngài các vị phật đó sao thuyết pháp, thuyết pháp. Mà thuyết pháp ở đây á, thuyết là nói ra cho rõ rồi, nói ra cho rõ rồi, nói cho mọi người đều thấy. Có khi thuyết nghĩa là làm cho mọi người vui, thì nói cho rõ là cái pháp. Mà cái pháp ở đây á, pháp sắc hữu như pháp, chứ không phải là cái chữ mà sắc sắc thường ngày cái gì như kiểu. Mà khi mà thuyết pháp thành phật thuyết pháp đó, thì mình cầu cho mình an trụ trong nước này. Mà cầu chư Phật này thì chư Phật ở đâu? Có thể chư Phật ở những người khác, mà ngược lại có thể chư Phật ở trong mình. Thì có khi mình làm sao? Và khi đó thì mình đừng có mong an trụ trong cảnh giới của mình. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu an trụ trong cảnh giới của mình á, thì chẳng có được lợi lạc cho người khác. Ở đây lưu ý nè, có khi quý vị sợ thành Phật, nó là mình thành Phật, quý vị sợ. Ở trong kinh nói á, Phật nè, Bồ Tát nè, Thanh Văn nè, Duyên Giác nè, Hữu Học nè, Vô Học, đều có thể vào niết bàn được hết. Vậy thì có khi có niệm nào mình lúc nào cũng thành Phật đâu quý vị? Có khi mình thành Phật, nhưng có khi mình không thành Phật, mình thành Bồ Tát, có không? Có khi mình thành Thanh Văn, có không? Đó là cái gì? Có khi tôi nói với người nghe, cái này tôi nói thấy mình là đủ hết trơn. Mình là Phật cũng có, mình là Bồ Tát cũng có nữa, mình là Thanh Văn cũng có nữa, rồi mình là Duyên Giác, Hữu Học, Vô Học, mình là quỷ, là ma, là đủ hết trơn. Vậy thì trong kinh nó không có thành Phật không? Vì một niệm thiệt thanh tịnh, không phải, không giới, không thị, không thi, không tăng, không thấp là Phật. Thấy không? Có một niệm thì là niệm Bồ Tát, là sao niệm Bồ Tát? Tội nghiệp, đi ra ngoài thấy cái người đó khổ quá, tội nghiệp chúng sanh sao khổ quá, phát cái tâm giúp cho họ, cái niệm đó là niệm Bồ Tát, cái niệm đó là niệm Bồ Tát, lúc đó mình là Bồ Tát đó. Rồi Thanh Văn là sao? Thanh Văn Thanh Văn là tại sao? Thanh Văn là sao? Thành xa lìa, xa lìa. Mình có hiểu được xa lìa đó không? Bữa nay nhớ là ngày mùng 1, con mình nó nói cái món gì ngon, nó nói má ăn. Nhớ là không được, bữa nay là bữa mùng 1, anh trai. Không, thôi không ăn. Vậy thì xa lìa cái mình thích, xa lìa cái mình tham trước rồi đó, gọi là không đăng. Thanh văn là cái hạnh xa lìa chứ mình sao. Rồi Duyên Giác là gì? Đối diện với Duyên Giác là gì? Đây cái gì học thật lâu quá rồi. Duyên Giác là cái gì? Duyên đâu phải mười hay nhân duyên. Bởi vì tại giờ tôi nói không có nhầm cái hướng, tôi nói vậy không có nhầm giải nghĩa cái chữ. Bởi vì nếu Bồ Tát mà giải nghĩa theo chữ là Bồ Đề Tát, Bồ Đề Tát rõ nó khác. Tại giờ Bồ Tát nữa là kêu phải cái tâm mà mất người khác là Bồ Tát, phải cái tâm xa lìa là Thanh Văn. Thì giờ tâm gì còn tâm Duyên Giác? Vậy thì có là thành thánh văn rồi. Thì hơi giống nhau, tôi xin kể cho anh chi rằng nữa cho nó mệt.
Thấy khổ như vậy, lo tu
như vậy. Thật sự quý vị thấy duyên giác đức chi thì liền nha. À, duyên giác đức chi là gì, đức chi Phật là gì? Những người tự tu mà được, những người không có nương người sức người khác được. Vậy thì á, Bồ Tát là tốt nhất người gọi là tâm Bồ Tát. Thanh văn á, tâm xa lìa gọi là tâm thanh văn. Duyên giác nó là gì? Là những người có cái tự lực nào đó, họ tự một cái tình cờ nào đó, họ thấy một cái tình huống. Những người có khi mình có khi ngồi tự suy nghĩ ngồi, ha, tại sao mình hay quá ha, không ngờ mình hay được gì. Có cái có cái chuyện đó, rồi duyên giác. Rồi về hữu học là gì? Hữu học vô học. Hữu học là lại có học. Có học là gì? Có học, nếu mà dịch sang nghĩa thật chữ. Hữu học á là có học, thật sự đã nghĩa là có học. Nên là những người mà cái chỗ còn phải tu á, còn nhớ tu á.